chư Phật nào đó, có phải Đức Phật là mười phương đều hiện cái tướng lưỡi lộng dài để nói rằng các ngươi phải tin lời ta, cái bộ kinh A Di Đà này là khó tin lắm phải không? Nghĩa là cái đức cõi cực lạc khó tin lắm phải không? Nhưng mà cái tướng lưỡi lộng dài là ý nghĩa là gì? Bây giờ tôi nói nè, ở trong này cái trong chùa mình cái bà nào mà dữ nhất đi chữ chồng phết, nghĩa là dữ dội đâu có tiếng hét một cái là giống như còi củ quả đi. Rồi lúc đó Huệ Trí nó mới nói thôi, cái bà này tiếng tốt chữ chồng phớt, chữ con phớt, chữ bạn phớt, chữ đủ thứ phớt hết, ăn phớt cái gì cũng phớt hết. Cái miệng bà ngon quá, để con thâu cái tiếng bà, tiếng chữ chồng, tiếng gọi nai quanh quanh, tiếng chữ mẹ chồng, tiếng chữ em chồng, tiếng chữ em ruột, tiếng chữ con. Rồi Huệ Trí nó bỏ lên mạng, nó gửi dùng cho các website. Thì các website kia có dám đưa cái bài của bà đó lên không? Họ lấy xuống ngay. Như vậy nhưng mà cái bà này dùng cái tiếng niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật phải không? Rồi niệm những cái lời kinh, đọc những cái lời mà của các bậc tổ, các bậc Bồ Tát, những cái cuốn kinh của Đức Phật, thì có phải là những cái bài đó đều được, nghĩa là upload lên tất cả các trang web toàn cầu, có phải là lưỡi rộng dài hay không? Làm ơn hiểu dùng cái lưỡi rộng dài như vậy đó, phải không? Còn có ai mà upload mấy cái bài cái lưỡi chữ chồng, lưỡi chữ con lên trên mạng không? Lưỡi là lưỡi ngắn à, phải không? Lưỡi ngắn thì chỉ nghe nội trong gia đình, còn có lưỡi rộng dài là nghe cả tam thiên đại thiên thế giới. Giờ hiểu dùng cái lưỡi rộng dài chưa? Thành ra quý vị nhìn thấy là một cái người Phật tử mà họ có 32 tính tốt, là giờ mình ý coi cái đầu cũng tốt, cái gì cũng tốt, mà thật ra cái đó là nói tù trượng thôi. Quý vị hiểu dùng một cái. Cũng như một bữa nọ Đức Phật bị bệnh cảm, rồi ngài A Nan ngài mới chạy lại xin sữa, thì gặp ông gì, ông Di Ma Cật phải không? Di Ma Cật hỏi: này tôn giả A Nan, ông đi đâu mà ông đứng đây? Nói: dạ thưa ngài Di Ma Cật, tôi đi xin sữa cho Thái Tôn, tại Thế Tôn bị bệnh. Thì lúc đó Di Ma Cật nói: này ông A Nan, ông là một thị giả, Đức Thế Tôn tu vô lượng kiếp rồi làm gì mà bệnh được? Cái phước báo của mà ông chuyển luân thánh dương còn không bị bệnh, huống gì là Đức Phật là tu ba tăng kỳ kiếp làm gì bị bệnh? Tức là ngài A Nan thì đứng trên cái tướng tứ đại của Phật, cái báo thân của Phật mà nói Phật có bệnh có hoạn, còn ông Di Ma Cật thì đứng trên cái biến hóa thân và cái pháp thân. Thì thầy nói cho quý vị 32 tướng tốt là nói về những cái tâm tướng chứ không phải là cái thân tướng, phải không? Quý vị cưới một con dâu nó là hoa hậu ở Việt Nam mà nó đầy đủ những cái thư hư tật xấu, mũi thì hỉnh mẹ chồng, mắt thì quýt mẹ chồng, mà mắt thì liếc trai khi chồng đi vắng, miệng thì chửi chồng, phải không? Đó, rồi lỗ tai là chỉ nghe gì? Nghe những cái gì mà coi như là thích nghe nhạc kích động, nhạc disco, không thích nghe tụng kinh, phải không? Cái tai thì chuyên môn là bầm chặt thịt chúng sanh, thì những cái tướng đó không phải là cái tướng 32 tướng tốt. Thành ra hiểu 32 tiếng tốt, chúng sanh cõi đó đều có 32 tiếng tốt là nói về cái tâm tướng, chứ không phải là cái thân tướng. Ngài A Nan nghe nói quản quá, vậy thôi tôi về bị ông này, Phật làm gì có chuyện bệnh. Thành ra ông quản ông đi, cái ngài kêu lại: nói vậy chứ ông vô xin sữa đi, ta chỉ nói thôi, ta chỉ nói trên cái đó thôi. Thành ra ông Di Ma Cật ông dữ lắm, ông bắt ông nào. Ông nói như vậy mà thiên ma ba tầng nó nghe được, một ông thị giả mà nói ông Phật mà còn bệnh thì lấy làm gì mà độ cho chúng sanh thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Hỏi câu cứng hiệu này phải không? Nhưng mà thật ra hỏi kinh điển Đại Thừa, quý vị phải đi sâu và thấy rõ. Hồi xưa thầy cứ nghĩ 32 tướng tốt là mình có vậy, nhưng mà không phải. Bây giờ quý vị cưới một con dâu nó xấu mà nó áp dụng lời Phật dạy, nó dùng cái tâm đẹp, tâm tướng đẹp chứ không phải là thân tướng đẹp, thì quý vị có phước. Mà con dâu nó có đẹp như Thẩm Thí Hằng mà nó đi đâu nó sử dụng cái hái cái quýt phàm phu tướng, thì quý vị sẽ thấy đó là địa ngục, phải không? Địa ngục trần gian. Thì như vậy tôi trả lời một cái vị Phật tử là cái cõi cực lạc do cái quyền lực của Đức Phật A Di Đà, cũng như cái xứ sở Hoa Kỳ này, nó có giả không? Hoa Kỳ này có tướng không? Có tướng. Việt Nam chúng ta có tướng không? Có tướng. Nhưng mà Việt Nam chúng ta là sao? Quý vị nhìn thấy nè, cái dân chúng tại Việt Nam được cấu tạo bằng cái gì? Dân Việt Nam chúng ta được cấu tạo bởi cái gì? Quý vị nhìn thấy rõ nè. Quý vị nhìn thấy một người Tàu và một người Việt, quý vị thấy rõ lắm. Thầy liếc qua đó thầy thấy. Thầy vô thầy ngồi trong một cái pháp hội, cái chùa đó là chùa Quang Thánh, là có khoảng 50% người Việt gốc Hoa và 50% là các chùa khác họ đến họ nghe pháp thầy. Thì những cái ông mà ba Tàu, bốn Tàu gì không biết, ổng vô đầu tiên ổng thấy quan công là ổng lại ba lại cái đã. Rồi ổng móc cái bao lì xì ổng bỏ vô trong cái thùng vào đó. Rồi ổng lại ổng gặp bà chú xứ, ổng lại ba lại, ổng móc cái bao lì xì đó ổng bỏ vô đó, thầy coi từng điểm. Rồi ổng lại chỗ ông Na Tra, ổng cũng móc ổng lại ba lại ổng bỏ vô. Rồi lập bà chúa Thiên Quyền Nữ cũng lại ba lại, tức là ông lại hết trong chùa có bao nhiêu họ lại. Thì như vậy là người Tàu thế nào? Vô tình họ tu cái hạnh là thường bất khinh Bồ Tát, Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều có Phật tánh. Trong khi Việt Nam chúng ta, tôi là thọ ngũ giới rồi, tôi là Bồ Tát giới rồi. Hả? Bồ Tát giới, thọ ngũ giới rồi. Tôi đâu thèm lại mấy người này, nhưng mà thầy ngồi kỹ, ba bà Bồ Tát giới cãi lộn dành cái bồ đòn với nhau. Ba cái bà Bồ Tát không chịu lại mấy cái ông thần đó, thì Bồ Tát gì mà ngồi gây lộn với nhau chứ, phải không? Từ chỗ đó mình thấy người Tàu đó, họ có cái phước rất nhiều. Họ đến nội cái là lễ Phật, là họ họ có cái sự kính trọng, là họ được gì? Họ được phước mà họ diệt diệt cái tội, diệt cái ngã mạn. Quý vị thấy không? Người Việt chúng ta sao? Quý vị nhìn kỹ nè. Nhìn kỹ cho người Việt mình nhìn, mình không phải nói xấu Việt Nam mà phân tách thôi. Một người Việt Nam mà ra làm ăn là sao? Là thắng luôn cả Nhật, thắng luôn cả ba Tàu, thắng luôn bốn Tàu, thắng luôn đế quốc Mỹ, Ấn Độ, Sam luôn, đúng không? Một người Việt mình răng một cái tiệm nail, một người Việt mình răng một cái nhà hàng, một người Việt răng một tiệm giặt ủi, một người Việt răng một cái business nào là number one. Nhưng mà kiếm hai cái anh người Việt Nam vô là mấy tháng sau là có bankruptcy đó. Có không? Bữa nay chẳng hạn như tiệm nail, bữa nay chẳng hạn như cái bà Nguyễn Thị B là chủ, bà Nguyễn Thị A là chủ, bữa nay tới Nguyễn Thị A vô thì nhớ nha mày, cái con nhỏ nào mày nhớ giùm tao đó, nó cho tiền tiếp nhiều là mày phải lợi hai mem how are you rồi nha. Để chi? Để nó vô. Còn con mẹ nào mà nó ký trách lũng là mình phải đuổi nó ra rồi sao? Phe ta phe địch trong đó. Người Việt Nam mình có một cái là sao? Một người Việt Nam đấu với một người Nhật không lại đâu. Một người Việt Nam đấu với một người Tàu đấu không lại. Một người Việt Nam đấu với người Mỹ không lại. Nhưng mà ba anh Việt Nam á, người ta là một cây làm chẳng nên non ha. Ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Nhưng mà Việt Nam một cây thì làm chẳng, một cây thì làm lại nên non, ba cây chụm lại thì thành gì? Thành tan quan cửa nhà. Mình nhìn rõ cái đó là cái Việt Nam mình cần phải chỉnh lại. Mình thấy không? Người Nhật nó hay lắm. Người Nhật họ rất là hay, họ có cái tinh thần đoàn kết. Người Tàu khi họ làm ăn với nhau đó, những cái công trắc hàng trăm ngàn họ không có ký, quý vị nhớ không? Họ chỉ một tiếng nói thôi đó. Mà Việt Nam mình ký trước ký sau rồi lăn dấu là lăn tay nữa mà rồi cũng giật vẫn giật à. Có không? Từ chỗ đó chúng ta thấy làm sao? Chúng ta sinh ra ở trong một cái tập quán ông bà mình như vậy, nghi ngờ lẫn nhau đủ thứ hết. Quý vị để ý coi. Đó, rồi anh em, vợ chồng, rồi bây giờ cái phong trào đất đai Việt Nam nổi lên, rồi coi như gì miếng đất ở tổ tiên mà chia năm xẻ bảy rồi đưa nhau ra tòa. Thành ra chúng ta sao? Đi từng cái tập quán một. Người miền Bắc, người miền Bắc là sao? Người miền Bắc á là bị cộng nghiệp nhiều không? Nhiều những cái người mà như khó lắm, khổ lắm. Thành ra quý vị, người Bắc ngày xưa mà dân Hà Nội đó, nghĩa là thầy không biết nhưng mà thầy nhớ là hòa thượng có thầy dạy, mình nhìn mấy ông miền Bắc mà họ vô đó, họ đi dân Hà Nội vô hồi đó là mặc vest tông phải không? Họ đi chùa còn các cụ là mặc đồ rất là nghiêm chỉnh, đi vô họ lại đàng hoàng lắm. Nhưng mà xét ra đó, ở trong túi có rất ít tiền. Nhưng mà dân miền Nam đó, đừng có khi dễ à, nó vô chùa nó mặc bộ đồ bà ba, nó xách cái đôi guốc vô tới cửa chùa rồi nó mới vỗ cái guốc rồi nó mang rồi nó lò nó rồi nó vô nó kéo cái khăn rằn hồi Việt Nam á, vô nó lại vậy cho nó rút ra tiền không đó. Quý vị hiểu gì không? Tại vì người miền Bắc họ sống bằng mặt mũi, mà người miền Trung là lễ nghĩa dữ lắm đó. Người là miền Trung là đất có thần kinh, mà quý vị nào mà có phước lắm là được làm dâu của mấy mẹ quế hả? Mẹ quế đó, đất có thần kinh đó, nghĩa làm dâu thời gian là thần kinh tâm thần đó. Hả? Thì được là cái làm dâu của mẹ huệ, được được sự thân kinh đó, làm biết là thân kinh đó. Thì mình làm dâu về dịch, bây giờ ai giỏi tiếng Mỹ dịch giùm thầy không lai dốt nè. Con my mother in law was born in Huệ, sự thân kinh. Sự thân kinh dịch là mental country. Thì làm dâu rồi bắt đầu tỉnh, làm dâu riết thời gian mental hết. Quý vị thấy không? Người Bắc là sao? Thầy đã từng đi đến nhà Bắc thầy ăn thầy biết mà. Người Bắc mà khi mà họ mời đó vô kính trọng lắm. Mình hồi đó mình sức trẻ đi với mấy hòa thượng vô, đi một tay tăng họ làm, nghĩa là họ tỉ mỉ từ cái chén cái chung, cái ly mà dọn ra đó, người này là không phải người Bắc rồi đó, người Bắc là phải có cái dĩa, đúng không? Rồi để lên. Rồi cái nồi cơm á thì họ nấu nhỏ xíu à, mà họ để tước đằng kia, đúng không? Rồi đó, con dâu đó, con dâu là họ bới, mà họ bới bởi vì công nhận người Bắc họ bới chút xíu à. Họ bới chút xíu mà mình xích đăng, lúc mình đang xích đăng ăn mà mình tung kinh mệt rồi, mấy hòa thượng thì họ cũng bới chút, mấy hòa thượng thì mấy ông đâu có ăn nhiều. Đó, nhưng mà nhìn ra cái nồi cơm là cỡ xích thầy ta ăn ba nồi cũng hết. Xích đăng ăn mà, xích đó mà mình ăn mạnh. Mà như vậy mời chúng con ăn mài phước của các hòa thượng thượng tọa đại đức nhé. Xin mời các thầy, các hòa thượng xơi cơm thịt tình nhé, ăn mài công đức. Nhưng mà rồi là sao? Mà sao? Mà bữa đó thầy vô tình thầy đâu có biết. Có phiền có thấy con dâu bà khổ tâm lắm, tại vì á ông hòa thượng nè, hai ông thượng tọa nè, với thầy với bốn chú tiểu, mà bốn chú tiểu mình là người Nam đâu có biết. Ông hòa thượng là ông rành lắm mà lực sa di đâu có dạy người Bắc làm sao. Bởi sau này tôi phải dạy Minh Châu là đến nhà Bắc là phải cẩn thận. Bắt đầu sao? Trời ơi thầy sơi, tới hồi thầy lại nó tự nhiên mình tưởng còn nhiều nữa. Người ta mới đợi đợt đầu là mới chứ ăn để ăn lấy thảo là thầy lại thầy lấy cái tô đó mời cái thầy lại thầy la một cái hết cái tô thầy ăn. Nguyên một cái băng nó ngồi nó dòm. Và từ sau về là ông hòa thượng ông mới là thầy bị mang tiếng đó, thì ngày sau cô dâu mà cô nói cái ông tiểu thông lai là đồ chết đói. Ăn gì mà như tàu há mồm thế. Thấy không, họ mới khen mình trước đó là họ chửi rồi. Do một cái cô dâu cũng đi chùa, cô nói nè nè chú, hồi đó mình còn tiểu, chú đừng có ăn vậy, vô nhà. Họ mời ăn là phải từ chối thì mới đúng. Tại họ xưng họ ăn mài công đức mà. Họ đã ăn mài của mình rồi mà mình đi ăn mài của họ đâu có được. Rồi sao? Đi tới người miền Nam nè. Đã đi người miền Nam á là thoải mái lắm. Người miền Nam vừa vô tới nơi tụng kinh xong xuôi rồi đó, là cái họ dọn xuống cái bộ dáng đó, cái bộ dáng coi như ba dáng ngựa đó, rồi cái họ cởi trần, nó nóng mà. Họ cởi trần đó, họ mặc quần cục. Họ nói à, dạ ông hòa thượng ơi, mấy ông thầy ơi, lên đây cái gì ăn làm đại ba hột. Làm ba hột cho nó no bụng đi. Rồi là họ để cái đó rồi cái là mình tự mình lấy, họ không có mời vậy, nhưng mà họ thật tình. Họ nấu cái nồi cơm thiệt là bự vậy đó. Rồi họ bới cho mình là họ bới họ đè, họ nén. Thành ra sao? Từ đó quý vị thấy nè, khi phân tích cái nghiệp nó như vậy đó, thì bây giờ cái cộng nghiệp biệt nghiệp sao? Cái cộng nghiệp của miền Bắc á, là bão lụt rồi cực khổ. Cộng nghiệp của miền Trung là cái năm nào mà bão vô, quý vị thấy 10 trận là thổi vô cái đất mà quê em nghèo lắm anh ơi đó, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu cơm, có phải không? Từ cái năm eo mà kêu là năm eo của Việt Nam mình á, là từ ở ngoài Quế là Thanh Hóa dài dài vô cho tới quý vị biết là Phan Thiết, Phan Rang đó là cái năm eo của mình á, thì cái xứ đó quý vị thấy là sao? Nó khỉ mà ăn đá gà ăn muối, thành ra người ta sinh ra đó, người ta khổ quá đi rồi, quý vị biết không? Người ta sống mùa này, bởi vậy quý vị đi ra mà quý vị thấy dân mà hỏi nè, Quảng Nam, Đà Nẵng nè, ha, Bình Định nè, rồi Quảng Ngãi nè, Phan Thiết, Phan Rang, quý vị dòm những người đó coi, họ vậy cho họ giàu lắm. Quý vị nhìn kỹ những người miền Trung, họ giàu kinh khủng lắm. Mà có thể là họ đi xe thua dân miền Nam mình đó, nhưng mà họ giàu lắm. À, họ giàu tại vì họ trần tiện lắm. Thì quý vị thấy không? Rồi quý vị nhìn kỹ những cái ông thầy mà người Trung coi, là đa số các vị đó họ đều vươn lên nắm các chức vụ. Quý vị dòm làm ơn đếm dùm có ông thầy nào người Nam mà nắm chức vụ cao, có mình Hòa Thượng Thiện Hòa giám đốc ông mất thôi. Còn đa số là mấy ông miền Trung, miền Bắc nắm chức vụ hết. Rồi làm ơn nhìn coi những lãnh tụ của Việt Nam, miền Bắc cũng như miền Nam đều là người Trung và người Bắc hết, phải không? Người Nam sao Phật tử hồi đó thầy xuống dưới mấy cái chùa ở dưới An Dương Địa thầy ở đó, Sài Gòn thầy thấy đó. Sáng ra nó đạp xích lô, nó đạp chừng hai cuốc nó đủ rồi là nó ra nó mua, nó ăn, nó nhậu, nó nằm, nó ngủ, kêu nó không đi á. Thiệt đó, dân xích lô giờ là nghèo nhất á, mà nó đạp hai cuốc rồi là nó nằm, nó ngủ, là nó mua. Rồi đạp hai cuốc chiều vậy mà nó về nó mua rượu, nó mua gà, mua rồi giờ xách vô cho vợ con nó. Quý vị có tin không? Nghĩa là dân xích lô là cái dân khổ nhất ở trong miền Nam. Rồi dân miền Tây nó còn sướng nữa. Quý vị đi xuống dân miền Tây đó, họ càng thoải mái, ruộng cò bay thẳng cánh. Thành nó càng đi xuống về miền Nam thì dân nó càng thoải mái, mà cái tiếng nói nó càng lẹ ra, nó lạc ra, quý vị thấy không? Ha, người Nam là có những cái vùng như Cần Thơ nó cá gô hả? Chỗ nào? Rạch Giá. Cá gô. Gồi. Tôi ăn gồi. Đó là họ nói cái âm đó. Thành ra họ rất là bộc trực. Thành ra quý vị, đó là mình nói cộng nghiệp chung của Việt Nam mình rồi, mình thấy là nó khổ lắm rồi. Quý vị thấy khổ kinh khủng lắm. Thành ra cái xứ Việt Nam mình sao? Gặp vua thì coi như là hôn quân, phải không? Quan cũng là vô đạo. Rồi đó, quý vị nhìn kỹ coi, họ sống với nhau mà quý vị, tôi xin lỗi quý vị, về Việt Nam tôi đi cả hai mươi mấy năm tôi không có về. Quý vị về mà quý vị được đón vinh dự ở phi trường, rồi tưng bừng, nghĩa là thì chỗ này mời chỗ kia mời, là dưới điều kiện tiền nó còn. Mà quý vị nào mà ở thử chừng 2 tháng 3 tháng mà tiền sạch rồi sao? Mũi thì cắn, phải không? Trời thì nực nóng, mà bắt cầu sáng ra nó mời đi ăn, mà nó đi đến được 20 mạng là quý vị thấy rầu rồi đó, phải không? Lo mà chạy về. Thành là có những người họ nói sao ở Mỹ thấy thời gian nó ngắn quá, nó ngắn mà về Việt Nam nó lâu. Có gì đâu mà lâu, về Việt Nam mà hết tiền rồi trong cho trái về vé máy bay thì thấy nó lâu, trong tới ngày đang chạy trốn, phải không? Thành ra từ đó không có gì nghe, một ngày 24 là 24 chứ không có thay đổi đó. Nhưng mà thấy như vậy, bây giờ dân Việt Nam là đói khổ này, bão lụt. Nhưng mà bây giờ dân Mỹ nó thành lập từ đâu? Dân Mỹ là những cái dân mà nó là hiệp chủng quốc, nó đến từ các quốc gia, là những cái người mà đầu tiên đến khai sinh lập địa. Đây là những người thiên tài không quý vị, là những cái người đến là những người nhân tài của nước Pháp, nhân tài của nước Anh, nhân tài của Bồ Đào Nha, nhân tài của tụi Tây Ban Nha, nhân tài của nước Ý, nhân tài của tất cả các lục địa, phải không? Người Tàu đến đây ở San Francisco là những người mà đi làm đường rầy xe lửa 200 năm về trước. Rồi những cái người Mễ mà giỏi hơn cũng đến đây. Thành ra ở đây những người Nhật nữa, quý vị thấy không? Thành ra cái đất nước này là đất hiệp Trung Quốc. Người Mỹ họ có một cái quý vị thấy rõ ràng là họ không thích là họ nói no à. Rõ ràng lắm, họ giữ cái giới đó rõ ràng. Thầy qua bên đó, thầy mời họ ăn cơm chay. No, I think I don't like it. Họ nói thẳng với mình. Nhưng mà người Việt mình không có vậy đâu. Dạ, tôi thích lắm mà tôi no. Mà thật ra đối đó mà không thích là nói láo. Mà người Mỹ nói, I think I don't like it. Là họ nói thẳng với mình luôn. Cái món ăn đó họ chưa biết là họ nói. Phải không? Là người Mỹ có một cái là họ rất là clear cái vấn đề đó. Và họ có một cái là họ giữ khẩu nghiệp rất tốt. Cái thằng Mỹ sát bên cạnh mình ở đây mình có làm gì nó cũng không có biết gì hết. Vợ chồng có đập nhau chảy máu, trừ trường hợp nó thấy mà đánh nhau thì nó kêu nanh quanh giùm. Còn nó không biết cái chuyện gì, nhưng mà Việt Nam đều có thiên nhĩ thông hết á. Việt Nam mình có hay lắm. Vừa có một cái cặp vợ chồng nào mới về chưa biết gì hết. Con mẹ này mày đặt đi xe nghe là hôm mờ vậy chứ. Xăng 8 đồng chạy một ga lông, mai 8 mai ga lông, nó nợ đầy đầu á. Rồi bắt đầu đeo, thấy ta đeo cái vàng hột son, trời, cái ông chồng nó cũng nhận hột son này nó đẹp, con vợ đẹp. Hột son giả đó, ông biết gì hột son nhân tạo đó, thấy không? Rồi nói tùm lum tà la mà nói toàn những chuyện trời ơi, không mà Việt Nam mình giỏi lắm. Chút xíu sau là biết nó làm dâu là bao nhiêu, rồi nó lấy mấy chồng, nó ly dị mấy lần, nó quýnh bại thua sòng nào biết hết. Việt Nam mình có cái thiên nhĩ thông số 1. Mà khi mà một cô này biết là sao? Cả xe tàu biết. Công nhận từ chỗ đó mình mới thấy người Mỹ họ đến đây với cái tâm rộng lớn. Đứa con nhỏ nít Mỹ nó hay một cái thầy để ý nè. Nó hay một cái đó là thầy ở trong một cái nhà Phật tử, thầy để thử một cái số bao thư của người ta mà để người ta gửi cái gì đó hay là có gì cổ riêng. Không bao giờ đứa con nít Mỹ nó đụng tới. Nhưng mà Việt Nam chúng ta mà để đó đi là bò coi cái gì đóng rồi. cái tâm mình nó ưa tò mò, ưa bỏng sẻn và tham lam. Thành ra khi đó người Mỹ họ tạo cái gì? Cái cộng nghiệp họ tạo lên một cái quốc độ. Cái trái bơm sao? Trái bơm Việt Nam mình trồng không được, đây trái bơm nó bự, phải không? Trái táo trồng tại khu vực táo Thái Lan, Long Thành nó nhỏ mà qua đây táo nó cũng bự, phải không? Cái nho, cái bơm, cái gì mà trồng đây bự, chỉ có người Mỹ thua mình là thua con gián thôi. Con gián Việt Nam là bự hơn con gián Mỹ. Quý vị thấy cái gì nước Mỹ cũng number one mà chỉ có con gián là number 10 này. Quý vị bắt thử con gián ở Việt Nam thôi. Nó bự không? Bây giờ tôi ngồi nghĩ tôi nói là thành ra cái cộng nghiệp của dân Mỹ đó là mình thấy rõ ràng là hồi nhỏ tất cả chúng ta đó đều qua cái trạng thái những cái gì mà đã qua cái trận đói năm Ất Dậu 45 mới thấy rõ là đói khổ. Những gì đó đi tù cải tạo mới thấy là đồ ăn là quý. Rồi những gì chạy giặt trên đường vượt biển mới thấy là vàng không bằng một lít nước, phải không? Vàng không bằng một cái lít gạo. Rồi chúng ta qua đây nhìn thấy trẻ em ở đây nè, cái phước báo mình nhìn thấy nè. Nội cái tiền tả một đứa nhỏ mà từ nhỏ cho tới khi nó bỏ tả là bao nhiêu tiền? Tiền sữa nó bú là bao nhiêu tiền? Tiền đồ chơi của nó là bao nhiêu tiền? Hả? Nội cái giường của chú Tiểu Minh Châu này là mấy ngàn con? Nó ngày hôm qua nó coi cái phim mà em bé 3 tuổi mà niệm Phật á, rồi nó thấy nó buồn quá. Nó nói là ngày hôm qua tự nhiên thầy đang ngồi đây cái nó vô nó đảnh lễ thầy, thì nó làm gì đó Minh Châu bữa nay sao là thường thường mà thầy đi về nó chia tay mới đảnh lễ. Nó dạ xin thầy cho con thọ giới sa di. Mày hỏi tại sao con muốn thọ giới sa di, nó không nói. Thì chút sau đó là ba má nó mới giải thích cho nó. Nó tại vì nó nói là nó có tiếng mà không có miếng. Tại vì thầy qua bên đó đó, có một cái Phật tử họ làm, họ ái mộ Minh Châu đến nỗi mà họ làm cái hình đó. Cái hình Minh Châu họ bỏ trên dĩa CD niệm Phật đó, họ qua có đưa một cái dĩa. Tức là họ in ra, họ phát ra coi như là ngon lành lắm. Thầy Minh Châu nó con có tiếng mà không có miếng. Thành ra là ý cậu nói là cậu chưa thọ sa di mà được người ta ái mộ như vậy. Thành ra cậu muốn thọ sa di để cho cậu tu. Thầy nói cũng được, con giờ 7 tuổi thì thầy cho thọ khú ô sa di. Nhưng mà nhớ, thọ sa di là không có phải chỉ có biết con câu mà viện đem công đức này không là không có được. Mà con phải làm sao là con phải tụng, không thuộc thì con phải tụng hết cái hai, những nghi thức này con phải tụng. Thành ra thầy hẹn tuần sau á, thầy cho nó thọ sa di. Thọ sa di. Nhưng mà với cái điều kiện đó là con khi thọ rồi đó là con phải không được kêu mẹ con là mẹ, không được kêu ba là ba. Là thầy làm hai cái bàn, một cái bàn thầy ngồi đây, thầy thiền giới, một cái bàn mời ba má con ngồi. Rồi sẽ có những lời nói cảm động lắm, nói là hiển nghĩa là dịu hương khóc luôn đó. Con xin nợ má một cái thân này, ba cái thân này, để bữa nay con bắt đầu là một chú sa di, là bắt đầu cuộc đời của sứ giả Như Lai. Thành ra con nhận những cái bà cụ nào mà những con nhận hàng trăm chúng sanh là bà mẹ, hàng trăm cái ông cụ là cha. Thành ra ba mẹ là ba mẹ một đời, con bây giờ con nhận cha mẹ nhiều đời. Thì thầy hứa cho nó từng sau thầy sẽ làm cái lễ quy y cho nó, quý vị coi. Nó cảm động lắm, có lễ trời mẹ. Rồi từ đó sẽ không có gọi cha mẹ là cha mẹ nữa. Mà quý vị không được gọi nó là thằng Minh Châu, nó mà gọi là chú Minh Châu. Mà nó đó, khi một chú sa di là nó có nhiệm vụ, thầy phải dạy nó hết. Con phải kiểm về hương đăng, coi như nhang đèn, cái nào thiếu, cái nào dư. Khi một cái nghi thức mà cầu siêu đó, thầy giao Minh Châu, bao nhiêu người cầu siêu là con phải lo cái đó. Nó phải giỏi lắm, chứ không phải là thọ là có hả, là có tiếng là phải có miếng Muốn có miếng là miếng khổ lắm đó con à. Rồi con phải dòm từ trước tới sau, từ trong cầu, từ cái bao rác mà nhà cầu, từ cái giấy nếp kinh mà thiếu con phải bổ. Vì ông sa di là cái thời gian bòn phước cho tới khi mà lên tới đại đức, cho khi nó đủ mà 20 tuổi nó thọ đại giới tỳ kheo là mới có phước đức mà ra hoằng chúng, phải không? Thành ra là phải kiếm phước từ những cái nhà cầu đi ra lượm rác, Phật tử dụng rác là lượm, rồi phải phân phối, mai mốt nó làm cái ban phân phối nhà bếp nữa, là nó viết cái tên thầy, nó ở trong này có Diệu Phổ, Diệu Trung, Hạnh Phước, Diệu Phước, Diệu Huệ, là nó vô nó nói bữa nay từng này là Hạnh Phước phải ra món ăn, là cô kia phải theo lệnh của Sa Di Thích Minh Châu ký dưới đàng hoàng. Nó sẽ là trước tiên nó nắm hai cái bang, một cái bang đó là tri khố và một bang hương đăng là cái nhiệm vụ của ông sa di đó. Là nó nói bữa nay từng tới là Diệu Phổ phải ra món ăn, Diệu Tịnh phải thi hành cái đó, là chữ ký nó đàng hoàng. Nó làm không xong lên nó là thầy nắm nó, thầy nữa là nó có quyền la từ Diệu Tịnh tới Diệu Phổ vì nó là mười giới. Đắp y đàng hoàng. Thành ra đó phải tập sự cho nó, thầy bây giờ đó là bệnh rồi không biết chết sống ngày nào mà giờ này chưa có người nói nghiệp. Thành ra bây giờ lui tới phải truyền giới, thành qua nó xin thầy cũng nghĩ ok. Nhưng mà con làm sao là con không có thuộc kinh là con phải đọc kinh được. Đọc cho tới nào trong 3 năm là phải thuộc hết đó. Thầy cho con 3 năm bây giờ trong từ đây cho tới Tết là phải đọc kinh được. 3 tháng nữa là phải đọc kinh được. Rồi á, vài bữa đó con đánh chuông xong. Vài bữa nữa Minh Châu là đánh chuông chứ không có ai đến. Tại vì Minh Châu ở trong chùa này cái người đánh chuông là cái người lớn chứ không phải là cái người nhỏ. Lớn nhất là thầy trụ trì kế đó là cái người phó trụ trì. Bây giờ nó thọ sa di là nó lớn hết trong này rồi. Là nó phải đến chuông. Bây giờ Minh Hội, là Minh Quang đồ thay phiên nhau đến mỏ hết. Nghe không? Đó. Là coi như là vì con nhỏ Diệu Lượng này nó mới về nó buồn. Nó buồn, nó than là sao mà nó không được. Em nó sắp qua mặt nó rồi. Phải không? Nó tâm sự, nó nói đời cô lũ với ba nó. Kỳ này tới mùa hè nó sẽ bay về Việt Nam vào quê Ni Sư Như Thủy. Thầy Thông Lai là em cái ni sư, bây giờ tôi quy y với chị của thầy Thông Lai coi còn ngon hơn nó, đặng làm sư tỷ của Minh Châu không chịu thua. Không, bây giờ xuống cách đây từng ở dưới Đức Viên nhưng mà đi rồi, đi chỗ khác rồi. Nhưng mà thật ra ni sư đâu có nhận con như vậy, tại vì con đi học mà ni sư đi về về ta nhận chúng là ở đó ta giải chứ con ni sư đâu có nhận con cái kiểu mà con nói mỗi năm về Việt Nam 3 tháng như vậy là đâu có được, là con qua đây con làm bậy xin ni sư chịu sao. Nó khôn lắm, nó muốn làm coi như là nó làm là nhận chỉ của thầy làm sư phụ thằng Minh Quang mà Minh Châu là phải kêu được sư tỷ rồi. Nhưng mà muốn không, muốn cạo đầu đi, muốn là cho luôn nó cũng được đó, cho làm sa di ni đó, muốn không? Còn sợ cái tóc hả? Dịp mai không có đâu đó. Mai mốt nữa đó cái bà sư cô dưới đó, bà còn xin cho thầy đắp y là thọ giới là sa di đó, cái bà sư cô dưới đó, dù âm đó, thì con mà thọ trước là con làm sư tỷ bà đó. Tại vì bà hồi xưa bà thọ giới, bà không có đắc giới, bà không có cái giới đàn nó không có đúng, thành là bà không có muốn, thành bà nói thầy, thầy nói để coi để rồi ông xã cơ quan 100 ngày rồi thầy làm cho. Thành ra quý vị thấy những cái nãy giờ thầy nói ra như vậy, những cái mà chúng ta đến chùa, chúng ta ở trong chùa chúng ta bị phiền não, phải không? Rồi chúng ta đi về nhà gặp con cháu cũng phiền não. Vậy cái phiền não nó từ đâu mà ra? Có phải là chiếu kiến ngũ uẩn dai có mà ra, phải không? Còn người ta là chiếu kiến ngũ uẩn dai không mà ra. Bây giờ thầy thí dụ, bây giờ nè, thí dụ như giờ thầy cho thằng Minh Hội, giả sử như một ngày nào đó thằng Minh Hội nãy nó nói là còn một cái là lấy đi phết nữa là chịu chồng phết đó, thì về chiều nay là coi như Diệu Phổ nó bỏ, nó cho, nghĩa là coi như là nó đói, bỏ đói rồi nó không cho vô, nghĩa là cho bỏ lạnh đó, rồi như là coi như đuổi ra đây, tối ngủ dưới đất luôn đó. Rồi sao? Rồi tức là nó bây giờ nó chiếu kiến ngũ uẩn ra không, rồi nó nói với thằng Lợi mới đi về Việt Nam thôi, bây giờ vợ tao đuổi tao rồi, thôi bây giờ bây giờ mình Minh Hội và Minh Lợi sẽ đi về Việt Nam, thì Minh Hội bây giờ nó sao? Minh Hội mà nó bị vợ đuổi như vậy là sao? Là nó bây giờ nó thấy con gái nào cũng là ngũ uẩn dai không hết, phải không? Hả? Dai không chứ, sợ quá rồi, bị đuổi rồi. Còn Minh Lợi là dai có, phải không? Thì vừa bước xuống phi trường cái là Minh Lợi nó trời ơi, cái con chiêu để duyên mà nó ngồi nó chắc cái cửa mà hành lý là sao nó đẹp quá. Cái thằng Minh Hội nó thấy vậy chứ chữ chồng không thua ai đâu á. Cái Minh Lợi nó nói, Minh Lợi là chiếu kiến ngũ uẩn dai có mà. Công nhận, trời ơi, mấy cô chịu để duyên Việt Nam mặc áo dài xanh, yểu điệu thục nữ, phải không? Nghĩa là coi như là thấy nó yểu điệu quá, đẹp, nghĩa là đẹp quá đi, nó tướng nghĩa là mình hạt sương mai, trong khi nó qua bên Mỹ này thấy mấy bà toàn là dòng trên dòng dưới vậy thẳng băng à. Phải không? Cái Minh Hội nó nói, thấy như vậy đó, cứ bảo lãnh qua đi coi. 10 con cọp ở chùa chữ lộn lại bả đó. Thành nên là sao? Là chiếu kiến ngũ uẩn dai có là khổ, mà chiếu kiến ngũ uẩn dai không là hạnh phúc, phải không? Trong kinh đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Bây giờ thầy nói, có một cái cô đó là Diệu Phổ, có một cô đó Diệu Tịnh, có một cô đó là Diệu Từ, có một cô đó tên là Hạnh Phúc, làm ở ban nhà bếp của chùa Tầm Nguyên, vì nghe pháp của thầy Thông Lai, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, thân này đã không thật, thì lời khen cũng không thật, lời chê cũng không thật. Từ đó chùa Tầm Nguyên trở thành là gì? Trở thành là một cái nơi an lạc không phiền não, vì chiếu kiến ngũ uẩn dai không, phải không? Chùa Cực Lạc. Còn chiếu kiến ngũ uẩn dai có nè, bắt đầu vô một cái mình nấu như vậy hả, mình nấu cực khổ như vậy mà nó vô nó ngồi nó ăn trên ngồi trước mà nó còn chê nữa là bắt đầu nổi sân rồi. Mình nấu nãy giờ là cái cà ri, mình là phải bỏ nước dừa mà nó biểu bảo sữa tươi, là như vậy là thấy ai giỏi ai cũng cãi nhau hết, phải không? Như hồi nãy nè, Minh Tâm với Minh Chánh, một ông Minh Tâm đi về với Diệu Quyện, thì có thể là cái ngày đó 2 năm trước cái phi trường Việt Cộng nó vừa mở cửa, thì Minh Tâm với Diệu Quyện là được tụi nó cho thử để đi vô thử coi. Thì đi vô cái cửa đó thì Minh Tâm là thấy rõ là tôi rõ ràng tôi với Diệu Quyện vợ tôi đi là 2 năm trước phi trường mới nó đã làm rồi. Nhưng mà Minh Chánh này 1 năm nó mới về, nó nói cái chùa này, cái phi trường mới này mới vừa khai trương đây mà hai người ấu đả nhau mà ráng mà rên cổ mà cãi, phải không? Thành ra là cái phi trường Việt Cộng nó có làm, nó có mở trước 2 tháng, trước 2 năm là cái chuyện đâu rồi. Mà ngồi ở đây là Minh Chánh thì cũng sừng mang trộn má, mà Minh Tâm thì cũng đỏ mặt, tôi kêu vợ tôi làm chứng, đâu mất là Minh Tâm đâu rồi. Thì như vậy đó, chúng ta có khổ vì những cái đó không? Vì chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn dai có mà khổ thôi. Thành ra quý vị nào mà chiếu kiến ngũ uẩn dai có, thầy cũng sẽ lập cho một cái làng có chữ A trong đó. A Tỳ địa ngục. Ai muốn giảng sanh về cái làng A Tỳ thì vô cái nhà bếp chiếu kiến ngũ uẩn dai có. Ai muốn về cái cõi A Di Đà thì chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Mai mốt thầy sẽ lập 2 cái bảng, Minh Châu để làm 2 cái bảng. Hỏi cô là chiếu kiến ngũ uẩn dai có hay là dai không? Trời ơi, 1 tuần nữa là quay lắm đó con à. Đắp y thì ấp đắp y sa di là 2 điều đàng hoàng lên. Trong này có đại chúng nào cúng y cho chú đó không? Hùng tiền là cúng cho chú đi, phước lắm đó. Cúng y cho cái người xuất gia đầu tiên, y mà y sau này không có phước. Y mà thầy đã có rồi, hai cái y là có phước nhất là cái y lúc thọ sa di và cái y lúc thọ thì kheo. Nhưng mà ráng á, Minh Châu mà ráng mà về sám hối đó, từ đây tới một tuần đó, là bao nhiêu nghiệp nó trổ ra đó. Có nhiều người năm lần mà chưa đắp được cái y sa di, quý vị có tin không? Năm lần không đắp được y sa di đó, nó đủ tiếng, nó nghiệp nó trổ ra đó, chứ không có phải mà giỡn đâu. Thành ra mới hỏi nó, con nằm cái giường có cái giới sa di là có cái giới không nằm giường cao chiếu rộng. Thì má nó nói, ba nó nói là nó phước lắm, mua cái giường tới mấy ngàn đô gì đó. Giường gì? Đây, giường của phi hành gia. Như vậy bao nhiêu? Giường mà 4,000+. Như vậy là sau này đó là con dạy đệ tử, tôi là thượng tọa Thích Minh Châu, hồi nhỏ tôi tu khổ hạnh lắm, nằm cái giường phi hành gia 4,000+ thời đó. Thành ra ngài nói từ nay là xuống dưới đất mà nằm trước, nằm để đốt hết phước thì nó có phước báo đó. Nằm cái giường 4,000+ đô đó quý vị, nằm giường có phi hành gia rồi còn lắc còn bấm rồi bay lên nữa. Bay như vậy làm sao mà bay về Cực Lạc được con hả? Thành ra là bữa mấy nay là tập nằm đất rồi phải không? Đó. Rồi không được ăn phi thời. Ăn phi thời không phải là thầy không cho con ăn buổi chiều, nhưng mà thầy thấy con á, chẳng hạn như con đói bụng, con ăn rồi đúng bữa ngọ, rồi tới buổi chiều con ăn đúng giờ con ăn. Nhưng mà sao? Con không được thấy chị con ăn là chạy vô lấy cái tô ăn ké, là không được. Ăn phi thời là không ăn đúng giờ, có đúng bữa mới ăn. Giữ oai nghi mình làm ông chú rồi. Rồi không được giữ tiền. Không được giữ tiền không có phải là tại vì cái thời Phật đâu có chùa đâu quý vị. Mấy ông Tăng là ở ngoài cái gốc cây Gò Mã, thì cơm là người ta đã bỏ bát rồi, áo người ta cũng cân cúng rồi, về chỉ là ngủ dưới gốc cây. Thì giữ tiền làm cái gì, có phải ăn cướp nó đánh đập không? Thành ra không được giữ tiền. Giả sử vài bữa con thọ giới có người ta cúng con, thì con dùng cái tiền đó con bỏ vô tam bảo. Con đi đến chùa nào mai mốt tương lai con sẽ đi giảng, đi theo sách y sách bát đó sư phụ, mà người ta cúng cho con, con lấy cái tiền đó con cúng lại cho cái chùa đó. Tức là không được giữ tiền, nhưng mà khai ra là con được quyền giao duyên với Phật tử cầm cái tiền đó. Nhưng mà cái giá của con phải trả là đức mình không có đủ. Thành ra con phải cầm cái đó con cúng lại cho các vị tăng, để là cái phước người ta được nhân lên làm hai lần. Trì là con phải giữ cái giới đó không mất. Phạm là khi con phạm đó con phải sám hối. Thành ra có khai giá trì phạm. Thì khai cho con thấy không phải không được giữ tiền, nhưng mà cầm tiền rồi không có được xài tiền. Phải cúng lại cho tam bảo. Hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra ba nó thêm được ba giới đó. Không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không được giữ tiền. Và nó có cái là không có làm trò múa hát nữa. À, ca múa, nhưng mà ca múa nhạc Phật thì được. Để mai mốt rồi tới giờ mà đóng vai cái ông tiều phu gì trên cái danh Phật tử thì sao? Nhưng mà mai mốt nhớ nha, tao là sa di rồi đó, tụi bay phải biết ra, chứ không có phải thọ giới rồi ra đó, để nó rờ đầu con không có được. Hiểu không? Nó mang tội. Nó thầy nói cho quý vị nghe. Như vậy là khi mà thấy chư pháp không tướng, nghe nó dễ phải không? Tại sao nó có tướng mà lại là không? Bây giờ nè, thầy đi trở lại cái vấn đề là Kinh Kim Cang nói cái gì có tướng đều hư vọng, cõi Cực Lạc có tướng, cõi Hoa Kỳ này có tướng đều hư vọng hết. Một trận bão ai đánh vào trong cái đảo Galveston ở Texas cạnh thành phố Houston trở thành bình địa. Có tướng trước đó trận bão đi qua là có tướng lầu đài, có tướng sòng bài, có tướng tàu biển, có tướng du lịch, khách sạn 5 sao. Sau khi trận bão đi qua trở thành đống rác, có phải có tướng mà không không? Không bền chắc, phải không? Rồi như vậy cõi Cực Lạc chúng ta sanh về đó, nhân dân ở hạ phẩm hạ sanh chỉ cao có 5 do từng, nhân phẩm thượng phẩm, trung phẩm trung sanh cao 10 do từng. Như vậy có tướng sai biệt không? Rồi sai biệt. Rồi khi mà chúng ta tu từ cái trung phẩm lên thượng phẩm, chúng ta cũng có cái sự vô thường, phải không? Rồi sao? Buổi sáng dân dân cõi Cực Lạc hái qua mạng đà đa, đi rải mười phương cúng dường chư Phật. Rồi cõi Cực Lạc các ông tiên, các vị chủ cõi trời rải qua mạng đà la sáu lóng, qua vừa héo thì rải tiếp, thì qua héo qua tàn rồi rải tiếp, có phải có sự vô thường không? Hả? Rồi tất cả nhân dân ở trên đó mới lên là phàm phu, nhưng mà đồng với bậc Bồ Tát câu hỏi, rồi một thời gian sau tu rồi trở thành những vị mà đại Bồ Tát, rồi trở lại cõi Cực Lạc, bỏ không rời Cực Lạc mà trở lại ta bà, có phải là vô thường không? Như Đức Quang Thế Âm Bồ Tát là vị Phật trong tương lai thay thế Phật Di Đà, để hoằng pháp trên cõi cực lạc, mà ngài vẫn xuống đây. Như vậy là có phải ngài đâu phải trụ một chỗ đâu? Thì cái chỗ không tướng này, chư pháp không tướng là không có tướng sạch, tướng dơ, tướng phải, tướng quấy, tướng khen, tướng ghét. Mà chúng ta mà hả mà chạy vào chư pháp hữu tướng là chúng ta khổ, phải không? À, bà này có cái tướng khó chịu, bà này có cái tướng là coi như hãm tài, bà này có cái tướng là ham ăn, bà này có cái tướng là ưa giành ngồi trước, bà này có cái tướng thấy ai chụp hình cũng nhào vô đứng trước, có phải không? Thì như vậy mà ai mà không tướng là sao? Ai không tướng là giống như lục tổ Huệ Năng, xưa nay vô nhất vật, bổn lai vô nhất vật, mà tại sao lại tạo ra đủ loại trần lao để mà chùi, mà rửa, mà trị, mà đói, phải không? Nhưng nhớ là cái người đó là lục tổ Huệ Năng, chúng ta là ai đây? Thành do đó chúng ta phải tu theo cái pháp môn của thần tú, có phải không? Thần tú thân là cội bồ đề, có phải nhờ có cái thân này mà chúng ta mới có cái chỗ để chúng ta tụng kinh niệm Phật, lại Phật để mà tạo phước không? Hả? Thì có phải là cái cội bồ đề là cái cội để che mưa che gió cho Đức Phật Thích Ca ngồi thiền trong 49 ngày không? Thì cái thân này là cái chỗ để cho cái tâm chúng ta trụ vào đó để mà học kinh, học pháp, để mà hành đạo, để mà trì chú, để mà tụng kinh, có phải không? Thân là cội bồ đề, tâm là cái đài gương sáng, phải không? Cái tâm chúng ta bản chất nó đã là sáng rồi, phải coi như cái đài gương sáng, đừng để dính bụi. Có phải lâu nay tâm của Phật tử chùa Tầm Nguyên thường bị dính bụi không? Vì chúng ta chấp có bụi dơ, có bụi sạch, nhưng mà sao? Ngày ngày phải lau chùi, lau bằng cái gì? Lau bằng câu A Di Đà Phật, có phải không? Đừng để dính bụi trần. Mình đi hiện giờ thầy trò chúng ta là đang tu cái pháp môn của thần tú đó, phải không? Thì mình đừng có chê thần tú. Còn ngài lục tổ Bồ Năng, thân là cội bồ đề, là còn chấp tướng. Tại vì ông thần tú ông đặt cái bài kệ là vô tướng, mà ông nói là thân là cội bồ đề, nhớ không? Ta viết cái bài kệ vô tướng ở trên bài mà dắt nhà cầu, thân là cội bồ đề tức là có tướng. Thì lục tổ Bồ Năng ngài mới nói bồ đề cũng không có cội, bồ đề cũng không có thân, phải không? Đức Phật giác ngộ, cái bồ đề dịch ra là giác ngộ, mà giác ngộ thì nó đâu có tướng. Bây giờ trước đây nghĩa là 5 năm thằng Lợi nó còn ăn chơi, mà bây giờ nó đến với Phật thì cái mặt mũi nó cũng nhiêu đó, nó không có thay đổi. Ngày hôm qua là Dạ So, ngày hôm nay là Bồ Tát. Bồ Tát và Dạ So cách nhau một cái gì? Không có cách nhau một cái gì hết rồi. Hả? Mê là Dạ So, tỉnh là Bồ Tát. Thì như vậy ngài nói bồ đề vốn không cội, bồ đề đâu cần có cái thân mới có cái cội. Từ vô thủy chúng ta đã có cái bồ đề đó rồi, nhưng mà chúng ta từ kiếp nào chúng ta vì một cái nghiệp mất giác mà chúng ta đọa vào ba cõi này. Gương sáng cũng không đài, ý nói cái tâm này nó đã sáng sẵn, không cần cái đài mới sáng. Cái gương mà sáng dù dục cái dính thảm nó vẫn sáng, đâu cần phải làm cái đài để lên mới sáng, phải không? Xưa nay không một vật, là đồng với kinh Kim Cang, phải không? Cái gì cũng không có tướng hết, đồng với kinh Bát Nhã, chư pháp không tướng, phải không? Xưa nay không một vật, hà xứ lỵ trần ai, đã không có một vật, cái gì mà dính được cái đó coi? Dính là dính cái thân tứ đại này, chứ làm gì dính được cái thân tâm, cái tâm của chú, tâm của quý vị, cái pháp thân, cái tâm thường trụ của quý vị. Thành ra hiểu được như vậy, bất sanh có cái gì sanh không? Sanh là cái thân tứ đại này, chúng ta gá cái thần thức vào trong tinh cha quyết mẹ. Mà gá sao? Gá thời gian là chúng ta chấp là có, nhưng mà hết duyên thì nó sao? Trở thành hoại. Rồi nó đâu có diệt. Tại vì khi mà chúng ta diệt rồi, Đức Phật Thích Ca ngài nói ta ở cõi này ta thị hiện vào Niết Bàn, nhưng ở cõi khác ta cũng độ sanh, thị hiện là sanh vào cung vua để mà độ chúng sanh khác, có không? Thì làm sao Phật đâu có diệt đâu mà để là diệt. Bất cấu làm gì có dơ, hả? Cõi của chúng ta đây với cái nghiệp của Đức Phật Thích Ca thì nhìn cái cõi ta bà này là vàng rồng, mà cái nghiệp chúng ta là bổn sẻn, chúng ta thấy nó xấu. Giờ nói dễ lắm, bây giờ ngồi ở đây nè, mình thấy là chỗ này là pháp hội thanh tịnh, nhưng mà cái chú đó chú buồn, chú bị đời cô lụ, bị vợ lừa gạt lấy tiền, chú ngồi đây nhưng mà người buồn, cảnh có vui đâu, phải không? Có ngồi đây mà trong lòng con giống như là lửa đang cháy, phải không? Nghĩ là biết đêm nay không biết đi về đâu hết, phải không? Tối nay đâu có về nhà được, phải không? Không có chỗ ở nữa. Đó. Thấy chưa? Thành ra cùng ngồi ở đây, nhưng mà quý vị thấy không? Mỗi cái nhìn nó khác nhau, phải không? Rồi bất tịnh, cái nào tịnh đây? Hả? Cái nào tịnh đây quý vị coi? Cái tịnh độ là tại vì chư pháp có tướng thì có tịnh, mà chư pháp không tướng làm gì có tịnh? Phải không? Bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Tại sao mà bất tăng bất giảm? Hả? Bây giờ đó, thằng Minh Châu bây giờ thấy nó là chú tiểu, nhưng mà đi ngược lại các cái nhìn của các Phật nhãn thiên nhãn đời trước nó ông đại hòa thượng sao? Hả? Nó đời trước nó là ông đại lão hòa thượng đó. Bây giờ nó tái lại nó làm chú tiểu nè. Thì cái nào tăng là giảm nè, hả? Thấy như vậy rồi. Cách đây 100 năm về trước thì mấy con nhỏ này là bà cụ già rồi, đi đâu cũng kính lão, mà giờ nó nhỏ bé ai đâu đâu cũng bị người ta chê là con bé, hả? Rồi quý vị bây giờ già như Diệu Trung nè, đó Diệu Tịnh đồ đó 70 tuổi rồi đó mà sao mấy 70 nhưng mà tu không về được cõi Di Đà đó, trở lại là làm em bé lại rồi bị người ta cũng nắm đầu ta rờ đó, nhỏ dễ thương đồ đó. Sao? Phải không? Có lớn có nhỏ không? Tại sao Phật gọi tất cả cái gì ở trong thế gian này có hình có tướng đều là không? Vì trong Kinh Kim Cang Phật có dạy, phàm trên đời này cái gì có tướng đều là hư vọng, đều là sanh diệt thay đổi luôn luôn, không có tướng nào tồn tại. Cho nên Phật gọi trong Kinh Bát Nhã gọi là chư pháp không tướng, là nghĩa này vậy. Vì có tướng mà không mãi mãi bền lâu bị hư hoại, cho nên gọi là có tướng mà không thật. Thí dụ trận bão vừa qua thổi vào bờ biển tiểu bang Texas, làm cho các tướng nhà cửa, tướng tàu bè, tướng công viên giải trí trở thành không tướng, trở thành bãi tha ma, tức là từ sắc tức thị không. Rồi phi ma nó nhả vào, nó đổ hàng trăm triệu đô la nó xây dựng, thì năm sau thì trở ra lại không tức thị sắc, phải không? Mà chúng ta hả, mà không tức thì sắc là cười, mà sắc tức thì không thì khổ, phải không? Thấy chưa? Thấy chỉ có nhiêu đó à. Chúng sanh mà mấy cái người phi ma mà được báo thì mừng quá mà khơi bùa bão thổi vô thì chữ ông bết gần chết, mà mấu bão nó xây dựng nó bỏ cho một người đền vài trăm ngàn thì cười, có phải không? Chúng ta khi nào mà không trở thành có là cười. Từ một hai vợ chồng không có con, rồi đẻ ra đứa con tức là không tức thành sắc, mà vài bữa đứa con đụng cái nó ra đi, nó chết nó đi tu hay nó bỏ mình nó đi tu, cái là sao? Sắc tức thì không, về cái buồn, phải không? Vài bữa nữa cái dạ gì mai mốt cái thầy dẫn Minh Châu vô đây, Diệu Hương về nhìn cái giường Apollo hồi trước hồi trước ông Minh Châu nằm lắc lên lắc xuống, bây giờ nấy nó nhớ quá. Mình chịu được từ không tức thì sắc, mà sắc tức thì không, không không chịu được. Thành ra cái người nào mà chịu được cảnh thuận mà không chịu được cảnh nghịch thì niệm Phật khó giảng sanh lắm. Hiểu thầy nói gì không? Trước khi trận bão đi qua thì có tướng, sau khi trận bão đi qua thì trở thành không tướng. Cho nên Phật gọi cái gì có tướng đều là hư vọng, là ý này đây vậy. Rồi câu bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là gì? Xin mời quý vị theo dõi, sau trận bão chính phủ Hoa Kỳ sẽ đổ tiền cho phi ma tái thiết xây dựng lại, làm cho tái sanh lại cái thành phố Galveston, trở lại sinh hoạt như xưa, đẹp hơn hồi xưa, cái gì nó cũng mới hết, phải không? Vì trước đây thành phố Galveston đã có trước khi bị bão tàn phá, rồi chính phủ bỏ tiền ra làm hồi sanh thành phố Galveston trở lại. Cho nên Phật gọi khi đủ duyên thì có thành phố Galveston, khi hết duyên bị bão tàn phá thì không còn Galveston. Rồi khi đủ duyên thì thành phố Galveston được tái sinh, mà tái sinh theo thuyết nhân duyên, cho nên Phật gọi là bất sanh, phải không? Mà thành phố Galveston được tái sinh, tái thiết trở lại, cho nên Phật gọi là bất diệt. Rồi khi trận bão thổi qua, thành phố Galveston trở thành đống rác dơ uế, nhưng khi chính phủ cho xe cơ giới vào dọn dẹp thì sạch sẽ thanh tịnh trở lại, gọi là bất cấu, bất tịnh, bất dơ, bất sạch. Rồi chính phủ tái thiết xây dựng lại những ngôi nhà bị bão tàn phá, gọi là bất tăng, đâu có tăng đâu. Hả? Hả? Cơn bão thổi qua mà thành phố Galveston vẫn còn lại, gọi là bất giảm. Thấy chưa? Mà ai thấy được đến chỗ này trong Kinh Bát Nhã gọi là thị cố không trung, tức là thấy được cái tướng chân thật, hay còn gọi là chân không. Chân thật mà không có thể nào mà dùng cái gì để diễn tả được hết. Mà trong cái tướng chân thật này sẽ không có tướng sắc đẹp, sắc xấu, sẽ không có tướng thọ tưởng, sẽ không có tướng hành thức, không có tướng con mắt, không có tướng lỗ tai, không có cái tướng lỗ mũi, không có cái tướng lưỡi, không có cái tướng xúc chạm của cái thân, và không có cái vọng tưởng của ý thức, không có sắc thinh hương vị xúc pháp. Chỗ này Phật dạy muốn trở về cái chân không, là cái chân thật mà không có hình tướng, thì phải giác ngộ trên sáu căn, sáu trần, sáu thức, có phải không? Tu không cần tu ở đâu, tu trên sáu căn, sáu trần, sáu thức. Chỗ này thầy xin mở ngoặc một cái điểm. Tại vì cái bài kinh này tuần sau phải giảng nữa, gần hết giờ rồi đó. Kinh Bát Nhã nó hay lắm. Tại vì cái bài kinh này thầy khai thị Bát Nhã là cái gì? Là trí huệ. Mà chúng ta tu mà chúng ta không có trí huệ thì chúng ta không có Bát Nhã, có phải không? Do đó muốn áp dụng, chư tổ đều đưa bài kinh Bát Nhã nào, bất cứ cái tông nào cũng phải có Bát Nhã. Thời Cầu An cũng có Bát Nhã, thời Cầu Siêu cũng Bát Nhã, thời Trì Công Phu Phia cũng có Bát Nhã. Vì có Bát Nhã là có trí huệ. Bây giờ một cái vị niệm Phật như bây giờ Minh Châu, thì đổi Minh Quang niệm Phật theo cái rơ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm thật lẹ, niệm thật lẹ. Thì Minh Châu, Minh Quang thấy cái giai đoạn đó là Minh Quang sẽ được vào cái nhất tâm bất loạn, có phải không? Nhưng mà khi con niệm như vậy đó thì con đạt được ở cái trạng thái con ngồi 2 tiếng, 3 tiếng cho 4 tiếng đi. Nhưng mà khi đó ở cái trạng thái mà con niệm chậm, tại vì khi mà con ra đối cảnh ở ngoài đó thì cái câu A Di Đà Phật đó, con đối cảnh chậm con sẽ không nhiếp tâm được. Con hiểu thầy nói không? Do đó đối với cái người mà thấy cái người niệm Phật lẹ mà nhiếp tâm được thì thầy không có phải là người thấy con nói giỏi, người đó lấy đá đè cỏ, lấy cái dùng niệm rất mạnh. Nhưng mà niệm như vậy đó thì khi mà trở lại với thực tế từ từ thì lúc đó là con sẽ không có nhiếp tâm được. Còn cái người nào mà niệm Phật trung bình mà người đó vẫn nhiếp đè được cái niệm Phật trung bình thôi, mà người đó vẫn giữ tâm cho chánh niệm, thì cái người đó rất là thành công. Vì khi con đi đứng nằm ngồi, cái câu niệm Phật nó vẫn nằm trong công. Tại vì câu A Di Đà Phật kia con chỉ dẫn công con niệm thì hay lắm đó. Đúng, con được 4 tiếng đó là con có hạ phủ công phu. Nhưng mà khi con ra giao tiếp ở đời nó nhiều hơn. Mà cái lúc đó nó đòi hỏi một câu niệm Phật không nhanh không chậm, vừa phải với cái sức mình. Con hiểu thầy nói không? Thành ra những vị nào đã từng niệm Phật rồi, quý vị đi làm, ngồi đánh computer, nhưng mà cái câu A Di Đà Phật nó vẫn văng vẳng trong tâm mà không mất. Có hơi thở là có cái niệm Phật. Đó. Quý vị để ý cái thứ hai mà niệm lẹ như vậy đó, thì trong này có những vị mà, bởi vì nói thứ sáu tuần tới này là những cái vị từ Oregon lên họ tu, thì thầy biết trong đó khoảng chừng 4-5 vị thôi, phải không con? Thì họ quen niệm A Di Đà Phật, đừng có chấp. A Di Đà là họ dịch cũng như Án Mani Bát Mi Hồng, thì có chỗ họ dịch theo âm mi, có chỗ họ dịch theo âm di, thì mình đọc quen di là di, không có được quan trọng cái đó. Chư Phật là có cái gì? Đạt nhất thiết ngôn ngữ chúng sanh Đà La Ni. Phật nghe ai nói cũng được. Phật ngồi đây mà người Tàu cầu Phật cũng nghe, người Ấn Độ Phật người cũng nghe, người Bali Phật cũng nghe, phải không? Đâu có cần phải. Thành ra cái tâm hướng là được. Nhưng nhớ có một điểm, trong thứ sáu này nhập vô, con niệm nhanh thì cái nhóm niệm danh được, chỉ niệm được, mà cái nhóm niệm chậm niệm không được. Nhưng mà thầy biết là cái nhóm niệm chậm nó sẽ không, nó cũng rất là nhiều, mà cái nhóm niệm nhanh thì ít. Hết băng rồi, 1 tiếng rưỡi rồi. Thành ra đó, thầy giảng những cái đoạn gì bung một cái thì nhờ cái máy này là cái máy backup người ta mới biết nè. Chứ xài theo băng là tới đây là mấy bà ra băng là bị cầm len dài dài, thầy không lai giảng, có đầu mà không có đuôi. Đây nè, mấy bà sang băng này đó, nhưng mà thầy sang cái này bây giờ là đủ hết. Sang có thể là 60 tiếng, 70 tiếng, không mất. À, thầy nói thêm 5 phút nữa. Thì bữa đó lên đây, ngày thứ 6 mấy giờ họ lên đây con? Thứ 5 đã có lên đây mấy giờ? Chiều phải không? Chiều thứ 5 chứ. À, lên set up vô niệm. Thì bây giờ thằng Lợi là cái thằng mà nó cứ nói lên niệm Phật với thầy thông lai. Chương trình thầy cho mỗi lần là 30 phút niệm A-di-đà Phật chậm, 30 niệm dành nhanh theo kiểu của thầy cũng nhanh lắm, trung bình đi. Rồi 30 phút là đi kinh hành. Rồi 30 phút là bắt đầu lại hải triệu âm. Thành ra là 2 tiếng nó thấy nhẹ. Tại sao? Thầy ba lăng. Thành ra con thấy chưa đã, mà bữa đó nó dự, nó có dự không? Nó dự nó nói sao mà chịu không nổi. Tại vì cái rơ nó chịu không nổi. Có hiểu thầy nói không? Thành ra thầy cũng nhìn, thầy biết khi mình ở một ngôi chùa, thầy không có chấp. Nếu chùa mình rộng đó, thì mình có nhiều cái phòng. Cái phòng mà niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật mà kiểu lẹ đó. Thành ra mình Lợi nó nói có nhiều bà họ nói với thầy, nghe mấy chú Minh Quang với mấy niệm vừa rồi từng rồi con áp dụng đó, không biết niệm cái gì nữa, con nghe cũng giống như réo gì, không biết cái gì. Thành không nghe rõ, mà không nghe rõ đó thì có những cái hàng mà hồi người âm phức mài phức mặt. Con niệm gì chỉ có lợi cho con, mà con niệm làm sao mà âm siêu mà dương thới. Đó, niệm làm sao mà từng tiếng phải nghe rõ. Thành ra Minh Quang niệm là dùng cái đó để đè giọng niệm, để trở về nhất tâm. Nhưng khi mà con niệm chậm, mà niệm làm sao mà niệm chậm vẫn nhất tâm, niệm lẹ vẫn nhất tâm thì cái đó mới đạt. Còn nếu mà niệm mà lẹ nhất tâm, niệm chậm không nhất tâm là cái đó chưa đạt đâu. À, thầy phải giải thích cái đó là cái cần lưu ý. Thành ra cái tuần này ai muốn đến tu thì cứ tu. Thì tu rõ ràng là ngồi đó, mà cho ngồi lâu quá nó sẽ sinh bệnh. Nó sinh bệnh chứ nó không có phải là nó lợi đâu. Vì cái chân của quý vị vô đó, vì bảo đảm bây giờ quý vị ngồi, có thể quý vị niệm tiếng, hai tiếng quý vị không được, nhưng mà khi có người ngồi ba tiếng quý vị ráng để mà hơn thua, để vì cái danh dự, vì cái ngã. Thành ra lúc đó cái thân nó đau quá rồi, thành ra khi mới thấy mấy cái vị mà niệm mà tới ba tiếng mà la lớn gì đau quá, la cho nó đỡ đau chứ không có phải là gì nữa. Thầy nói thật, thầy đã từng qua giai đoạn đó rồi. Hồi thầy ngồi với trong cái pháp hội kia mà nó lên tới 3 tiếng, hồi đó mình ngồi quen mà vô giữ cái này, mình mất mặt xong mình ráng mình la với nó. Ấy là mình la để mình khỏi có quên cái đau. Thầy nói thật con tin không? Mình dùng cái niệm đó mình đè cái đau quá rồi, không lẽ mình xả xuống thì mất mặt bồ cua. Thành ra cái đó là nó tệ hơn là ngồi 2 tiếng mà nó lại thanh tịnh. Thành ra thầy nói cái chân á, con niệm Phật á, là con điều cái tâm chứ đâu phải là điều cái thân. Về cõi cực lạc, cái thân 150 bao này, 50kg này đốt ra to rồi, phải không? Những người tu tịnh độ đều đốt cái này, đâu có về đâu mà phải luyện nó. Mà chính cái về là cái tâm, mà tâm an thì mới được về cõi tịnh. Hiểu thầy nói cái gì không? Do đó khi ngồi niệm Phật, cái thân thể người đó có thể ngồi được 1 tiếng thì ngồi 1 tiếng, người đó ngồi 2 tiếng 2 tiếng. Nhưng mà đại chúng cần có cái sự mà đi Hòa Thượng Tiên Hóa ở dạng Phật Thành cho ngồi 1 tiếng thôi. Dù có ông đó giỏi cánh mấy, ông tối ông về ông ngồi, nhưng mà ngồi đại chúng là sống một cái tập thể. Con hiểu thầy nói không? Khi mình ăn cơm, có thể là mình thích ăn canh bầu, người ăn canh bí, người ăn canh gì, canh cải. Nhưng mà ở đại chúng là chúng ta phải tùy thường chúng sanh. Cái đó là cái kỹ thuật mà tu đại chúng. Con hiểu thầy nói không? Nếu không, cái pháp môn đó mà thầy Pháp Sư Ngộ Thông mà dạy như vậy, thầy không thể nào truyền bá được. Con hiểu thầy nói không? Vì lý do đó mà thầy đi chỗ nào, đệ tử của Pháp Sư Ngộ Thông đều theo cách của thầy Thông Lai. Vì thầy Thông Lai nhắm vào cái đại chúng chứ không nhắm vào thiểu số. Bây giờ cái nhóm của Pháp Sư Ngộ Thông chỉ có khoảng một cái đạo tràng nào cũng có 10 người giỏi vậy thôi. Còn 80 người họ chạy qua chỗ khác hết. Họ chịu không nói. Có hiểu thầy nói cái gì không? Mà mình đó là phải vì nhắm vào cái đại chúng. Hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Thành do đó quý vị tu niệm Phật là tùy thuận chúng sanh. Rồi quý vị ngồi nè. Cholesterol, mạch máu, cơ thể chúng ta là tim nó đập ra, nó bơm cái máu đen, nó vô phổi để đưa máu đỏ trở về nuôi. Mà chúng ta ngồi bên trái là cái ốc máu, mà chỗ này là cái mạch lớn mà để chi quý vị? Thường thường khi bypass người ta cắt cái mạch này để người ta lấy lên đó. Chúng ta cái mạch này ít có nghẹt lắm. Chúng ta lại đè cái mạch nó. Đây, cái mạch này nó lớn đến nỗi là đút cái ống mà thông tim được. Mà chúng ta bịt cái đó trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì ok. 1 tiếng đồng hồ, giả sử bây giờ quý vị ngồi bán già để chân trái lên cái đùi phải, thì 1 tiếng sau quý vị để chân phải trên cái đùi trái là cho bên đây nghẹt, bên đây thông, thì cái cơ thể chúng ta nó ba lăng. Nếu không chúng ta thiếu máu lên dàn đầu, mà thiếu máu lên dàn đầu thì nó sẽ làm buồn ngủ. Cái thứ hai, khi chúng ta xả ra là từ cái những cục cholesterol mà nó trở thành nó nghẹt ở đó đó, nó bung một cái nó đi, nó dồn dồn lên, nó sẽ nghẹt những cái mạch máu lớn, nó làm tai biến mạch máu não. Đó là những cái bệnh mà nó là người niệm Phật lâu ngày nó sinh ra. Quý vị thấy không? Thành ra có một vị ở bên Florida niệm Phật, đây chưa có ai niệm bằng cô. Cô ngồi 9 tiếng luôn. Nhưng mà bây giờ cô bị ma chướng rồi, cô phải bỏ, cô chạy về Việt Nam luôn rồi. Tại vì cô dồn lên và cô giống như là thần kinh vậy đó. Cô chịu không nổi, cô niệm rồi tới cấu độ bây giờ cô thấy Phật A Di Đà. Thầy nói đây có cô Diệu An là Hoa Sen 99, có thể là con cháu cổ đang nghe biết cái người đó mà thầy không nói tên thôi. Cầu cứu thầy nữa đi, mấy lần luôn tôi nói cô niệm sai rồi, cô sử dụng gì mà 9 tiếng một lần ngồi, bệnh chết. Thành ra khi cô ngồi thời gian là trên ốc nó thiếu oxy, mà ốc thiếu oxy thì nó sinh ra ảo giác thấy Đức Phật Di Đà phóng quang đồ. Đó, rồi thấy chồng cũ vậy đòi làm chuyện dâm dục, bây giờ sợ quá phải chạy Việt Nam. Tôi nói cái tâm cô mà không chuyển, cô đi đâu cũng vậy thôi. Thì thầy mới ra lệnh cổ là bớt ngồi lâu lại, ba lăng lại niệm Phật thì cổ bớt. Cổ bớt lại thì cổ bớt bệnh. Tại vì những cái người đó khi mà đạt tới cái trạng thái đó là cơ thể nó không ba lăng là nó bệnh đó. Cổ ngồi tới 9 tiếng super chứ ai cũng biết hết. Mà bây giờ phải bỏ chạy về Việt Nam. Đó. Thôi bây giờ tuần sau thầy sẽ giảng tiếp. Bây giờ cấp tay là hồi hướng. Nói lại tuần sau đúng ngày thứ 6 phải không Minh Quang? Ai muốn niệm Phật thì cứ lên niệm. Thầy không có ở bên kia, họ có tam thời hệ niệm là sẽ không? Ở bên thầy nói sơ một đoạn nữa, tam thời hệ niệm nó có cái vấn đề này là họ cần có ngày thứ 6 niệm Phật, ngày thứ 7 niệm Phật, ngày chủ nhật là làm tam thời hệ niệm, phải không Minh Quang? Thứ 6 là niệm Phật một ngày, tại vì khi niệm một ngày đó mình có cái công đức thì mình mới làm cái lễ kêu như là để mà cúng cho những cái vị ông bà cha mẹ cụ huyền của mình ở bên Pháp Sư Ngộ Thông, có cái đó cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Nhưng mà thầy đi cúng vào một cái chùa ở bên kia, thầy mới nhắc lại một cái này. Có một Phật tử họ hỏi thầy câu này, mà thầy nhắc cho quý vị tại sao bữa nay thầy lại thỉnh những cái mà khiếm khuyết lâu nay của mình mà thầy không để ý tới. Thì có một cái gì đó họ nói là con cúng ba con lâu rồi, má con lâu rồi, nhưng mà một cách đây mấy ngày ba con má con nhập xác vô và nói là lâu nay chỉ ở quầy, ở tới cổng chùa thôi chứ không vô được. Thì hỏi tại sao, nói là phải xin già lam hộ pháp, không có thờ ở đây, nhất là những người không có thờ tại chùa vô trung, hiểu không, là họ không có vô được, họ đi lòng vòng. Cũng như chùa này đâu phải ai cũng vô ăn được quý vị, chùa này đâu phải ai cũng vô đến chuông đến mõ được. Thành ra khi nãy thầy mới thỉnh già lam hộ pháp, và nhất là vị thần cửa, không giái thần cửa là không vô ăn được. Ba ba năm nay ba chỉ con cúng rất lớn và ba chỉ đi lòng vòng ở cái chùa đó thôi. Rồi cái nói cái điểm thứ hai là con thờ ba ở cái chùa kia, rồi con dẫn cái chùa kia, con đi qua chùa B con cúng. Mà khi con cúng như vậy đó, con phải nói, con phải thỉnh rất nhiều cái vị thầy đó, con phải con nói cái vị thầy đó phải cho biết cái chùa nào mình thờ. Và vị này thầy đó họ mới hướng tâm về cái chỗ Già Lam Thánh Chúng, nó xin phép cho cái linh nó qua đây mới ăn được. Nhớ cái điểm đó. Có nhiều vị bây giờ thờ cốt, thờ vong ở một ngôi chùa, rồi qua ngôi chùa này, ở cái thế giới người âm nó có những cái cửa, cái nẻo mình không có biết được đâu. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra để ý dùm cái đó. Cái đó là một vị Phật tử họ vào họ nói với thầy, con không có tin cái chuyện đó. Nhưng mà sau khi con về đến nơi thì ba con ổng nhập xác vô mà con không tin luôn. Nhưng mà lúc đó con mới nói thế này, con khởi cái tâm nếu ba quả thật là ba thì có một cái chuyện chỉ có ba với con mới biết thôi. Thì ba làm ơn, ba nói cho con biết cũng như cái chuyện mà chỉ có cha con khi còn sống đó. Thì ổng nói hồi đó mày, tao chết, tao nằm nhà xác, mày về, mày thấy cái chân tao là mày rung lập cập và mày bỏ mày chạy. Thì cái chuyện đó cô đó cô vô của mình cô biết, mà cô nói 50 năm rồi. Ổng nói một câu đó là cô hết hồn liền. Cô nói mày cúng lâu nay mà tao chỉ đi lòng vòng ở mấy cái chùa. Mà khác một cái là sao, cái người nhập vô là má của cô đó. Má cô đó cô nói mày khỏi cúng tao, tao thành Atula rồi, tao còn ngon hơn mấy ông thầy, tao ăn bát báo rồi. À, nhưng mà ba mày đó là đang còn đọa. Thành ra cái người nhập vô là bà mẹ nói chứ. Tao là Atula, tao thấy lễ nào mày cũng cúng cho ba mày mà ổng đi lòng vòng. Còn tao, mày khỏi cần mấy ông thầy cúng, tao thành Atula. Bà nói bà thành Atula. Đó là một cái chuyện là cô này là chính cái cô, thầy ta không nói tên đi, cô đó là cô nói gì đây? Liệu lúc nào lưỡng giái đó hả? Dạ dạ thầy xin. Dạ, có con. Từ nay khi cúng vong là thầy phải xin phép những vị già lam và thần cửa. Tại cái thế giới này nó có những cái đó để rồi vong linh mới được hưởng. Đó là cái rồi đó là cái quan trọng nhất. Dạ, thầy rất là kỹ, quý vị thấy thầy thỉnh vong là thỉnh rất là kỹ, nhưng mà có những vị mà thờ ở cái chùa nào làm ơn nói cho thầy biết. Giả sử khi quý vị có đặt hai ba chùa mà cái ngày đó quý vị không cúng chùa đó cúng chùa này, quý vị nói cho thầy biết. À, thầy phải thỉnh nữa. Thôi bây giờ chắp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy nói cho cho quý vị nghe và quý trí nghe, cái băng ngày hôm nay là con bỏ vô trong cái khóa tu của Hilton, tại vì thầy giảng tiếp cái đề tài của Hilton, có hiểu thầy nói không? Cho khi thầy giảng xong cái phần này đó thì thầy sẽ giảng tiếp về kinh Pháp Bảo Đằng Kinh Cuộc Đời Lục Tổ Huệ Năng, là lúc đó là mới để là cái tựa đài giảng tiếp cho tới cái băng 13, 14, 15. Lục Tổ Huệ Năng còn khoảng 20 băng nữa, 20 cái CD nữa mà mình mới giảng tới 12 CD. Nhưng mà bữa nay cái phần này đó, cái phần hai track này đó con biết phần mà một tiếng 45 phút gì đó thì con về con upload lên là trong cái máy này luôn nè. Thì con để tiếp vô trong cái phần là khóa tu tại Hilton. Khóa tu tại Hilton thì có khoảng 6 CD và thêm mấy CD nữa là khoảng 7 8 CD. Thì con upload lên cho Phật tử họ lấy. Tuần sau là thầy sẽ ráng thầy in ra khoảng chừng một số nữa CD cho quý vị. Đó. Thôi thầy thông lai gửi lời tạm biệt tất cả Phật tử đang vào cái bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp. Hẹn gặp lại vào tuần sau cũng vào lúc 2 giờ PM giờ Cali và giờ Washington. Kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị thoa chân thoa tay. Chiều nay chúng ta có sám hối phải không? Vậy thì thầy giao lời cho Minh Châu, Diệu Lượng với Minh Quang, quý vị cúng thí thực xong rồi, quý vị nào có duyên ha, không có bị ràng buộc thì ở lại đây sám hối chúng ta sau cái thời tụng kinh. Thầy nghĩ là sám hối khoảng 5 giờ đó cho nó xong số. Rồi chào quý vị.